quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 278 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Chúng ta vừa học qua loạt bài học trong thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 với đề tài nguyên tắc gây dựng lẫn nhau. Đây là công tác không thể thiếu trong chức vụ của sứ đồ Phaolô đối với các tín hữu, cũng như trách nhiệm chung của những người con Chúa đối với nhau. Nếu mọi người ý thức được vai trò của mình trong mối liên hệ Chúa đặt để chúng ta giữ hội thánh, hết lòng làm theo ý muốn của Ngài để gây dựng lẫn nhau, thì đó chính là nền tảng vững chắc cho việc gây dựng và phát triển hội thánh. Đây là mối liên hệ thuộc linh mà Chúa đã thiết lập. Điều đó được minh họa qua ý nghĩa của các chi thể trong cùng thân thể Chúa. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 20. Tiếp tục ý nghĩa dạy dỗ về mối liên hệ thuộc linh cao đẹp này, sứ đồ Phaolô trình bày với các tín hữu Galati về nguyên tắc gieo và gặt trong thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Để một người chủ động ban cho và người khác nhận lãnh thì đó không phải là hành động dễ dàng, vì xu hướng tự nhiên trong bản chất con người thường chỉ muốn nhận vào cho chính mình. Thế nhưng đó là quan điểm của những người thế gian chưa nhận biết được ý nghĩa cũng như mục đích cao đẹp của đời sống mới trong Chúa, là những người đã được chuộc mua bằng giá rất cao trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giêsu. hết thảy phải sống trong ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp mà Chúa đã dựng nên. Đó vừa là trách nhiệm, song cũng là nguyên tắc để mỗi người có thể nhận lãnh được phước hạnh như trong chính nguyên tắc gieo và gặt mà sứ đồ Phao-lô trình bày tiếp theo tại đây. Mở đầu sự dạy dỗ này, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở trước hết về trách nhiệm của những tín hữu đối với người dạy đạo cho mình. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Thoạt nghe, chúng ta có thể nhận thấy rằng khi đề cập đến vấn đề này có vẻ hơi nhạy cảm. Vì lẽ chính sứ đồ Phao-lô cũng là người đã và đang dạy đạo cho tín hữu Ga-la-ti. Vậy phải chăng ông đang đòi hỏi đến quyền lợi của mình? Thế nhưng, khi biết rõ về cuộc đời vị sứ đồ khả kính này, chúng ta nhận thấy hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì, nếu như chú trọng về quyền lợi vật chất, thì ông đã không từ bỏ danh vọng địa vị cao trọng trước đây để dấn thân trong chức vụ làm người hầu vị Chúa. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, thì vấn đề phải lo tưởng đến nhu cầu đời sống của người dân trọn đời mình hầu vị Chúa, thì đó cũng là một trách nhiệm mà mỗi người con Chúa nói riêng hay tập thể hội thánh cần phải nhận biết. Đó không phải là một điều mới lạ, vì ngay từ trong thời Cựu Ước đã được luật pháp quy định dành cho người phục vụ trong đền thờ. Vả lại, không dừng lại ở ý nghĩa đó thôi, khi suy ngẫm chung với cả phân đoạn mà ông đang trình bày tại đây trong thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 6 đến câu 12, thì rõ ràng sứ đồ Phao-lô đang muốn đề cập đến một ý nghĩa rộng hơn, sâu sắc hơn. Đó chính là hướng đến nguyên tắc thuộc linh, gieo và gặt trong mối liên hệ thiêng liêng giữa vòng hội thánh Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt suy ngẫm về những ý nghĩa này. Trước nhất là quy định về nghĩa vụ của dân sự đối với những người biệt riêng đời sống mình phục vụ Đức Chúa Trời. Trở lại với những quy định từ trong thời Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Israel qua lãnh tụ Môi-se. Trong toàn dân Israel có 12 chi phái, thì chi phái Lê-vi được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để giữ chức vụ thầy tế lễ, đảm nhiệm những công tác phục vụ nơi hội mạc, đền tạm hay là đền thờ sau này. Dân số ký chương 3 từ câu 5 đến câu 8 và từ câu 11 đến câu 12 chép. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy khiến chi phái Lê-vi đại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn để người Lê-vi phục sự người. Người Lê-vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm. Cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Này, từ giữa dân Israel ta chọn lấy người Lê-vi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vậy người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Đó là dân số ký chương 3 từ câu 5 đến câu 8 và từ câu 11 đến câu 12. Đức Chúa Trời muốn những người Lê-vi không bị chi phối về vật chất, cho nên cũng định cho họ là những người không được nhận sản nghiệp như các chi phái khác. Đời sống người Lê-vi phải được biệt riêng, tách biệt cho cuộc sống lao động để kiếm cơm ăn áo mặc như những người thuộc mọi chi phái còn lại, để dành thời gian và tâm huyết chuyên lo phục vụ Đức Chúa Trời trong vai trò thầy tế lễ hoặc người làm công tác trong đền thờ mà thôi. Vì vậy, nếu như họ không nhận được sự cấp dưỡng để bảo đảm những nhu cầu căn bản trong cuộc sống, thì cũng khó chuyên tâm để tập trung lo công tác đền thờ và nghi lễ được. Lẽ tất yếu để có thể chuyên tâm hoàn thành trách nhiệm này trước mặt Chúa, thì chính dân sự phải là người góp phần chu cấp cho những người giúp đỡ mình về nghi lễ và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều đó không phải chỉ xuất phát từ lòng thương cảm, nhưng được quy định thành luật rõ ràng trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 từ câu 1 đến câu 5. Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Israel. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và cơ nghiệp Ngài mà nuôi lấy mình. Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán. Vả, này là phần định mà những thầy tế lễ sẽ có phép lấy trong các lễ vật của dân sự dâng lên, hoặc bằng bò đực hay là chiên, cái chẻ vai, cái hàm và cái bụng. Ngươi sẽ cấp cho người của đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu và lông chiên hớt đầu tiên của ngươi. Vì tại trong các chi phái ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn thầy tế lễ để người và các con trai người nhân danh Đức Giê-hô-va chầu trực và phục sự trước mặt Ngài đời đời không dứt. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 18 từ câu 1 đến câu 5. Không những là bản thân những người Lê-vi đang phục vụ trong hội mạc hay đền thờ mà thôi, nhưng cả đời sống con cái của họ cũng phải được bảo đảm về những nhu cầu thiết yếu như thế. Vì nếu như không có cơ nghiệp, lại dành hết thì giờ chuyên lo phục vụ công việc đền thờ, thì làm sao có thể lo cho cuộc sống con cái mình được? Dân số ký chương 18, câu 19 dạy: Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi, hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một giao ước bằng muối đời đời không bỏ được trước mặt Đức Giê-hô-va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Như vậy, việc chăm lo đời sống vật chất cho người hầu việc Chúa là quy định đã có từ thời cựu ước mà Đức Chúa Trời dạy dân Chúa phải thực hiện với chi phái Lê-vi. Bài học áp dụng. Sứ đồ Phao-lô không phải là người trực tiếp để ở lại luôn luôn cùng tín hữu Ga-la-ti, nhưng hội thánh tại đây cũng phải có những đầy tớ Chúa khác để chuyên lo công tác giảng dạy, hướng dẫn những sinh hoạt nghi lễ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là những người biệt riêng đời sống mình khỏi công việc mưu sinh hàng ngày, lo cho nhu cầu cuộc sống để tận tâm phục vụ Chúa. Vậy nên, những người con Chúa nơi đây thiết tưởng phải nghĩ đến nghĩa vụ của mình, phải cấp dưỡng nhằm bảo đảm sinh hoạt tối thiểu hàng ngày cho đời sống của người dạy đạo cho mình. Làm như vậy là phù hợp với luật định mà Đức Chúa Trời đã dạy cho dân Ngài ngay từ trong thời cựu ước. Ngày nay, đôi khi đề cập đến vật chất, tài chánh, thì nhiều người con Chúa cảm thấy rằng dường như đó là việc trần tục, không nên nhắc đến đối với những mục sư của mình, vì cho rằng đầy tớ Chúa thì phải chấp nhận hy sinh và Chúa sẽ có cách lo cho họ. Đúng là Chúa sẽ không bỏ đầy tớ của Ngài. Thế nhưng trước hết, Chúa muốn sử dụng chính những tín hữu trong hội thánh phải có trách nhiệm chu cấp cho người đã dành trọn cuộc đời của mình trong công tác giảng dạy và hướng dẫn tâm linh họ trong sinh hoạt thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 279 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa kia dịu dàng gọi tôi mau đến theo Ngài, dòng thuyền thu cô tha giữa tôi sạch, lòng này thật trắng trong hoài. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn Ngài. Dẫu tôi yêu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường.